chương trình bình hải phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào tái ngộ quý vị, kính chúc quý vị và gia quyến được dồi dào sức khỏe, được bình an và hạnh phúc. Chương trình phát hình hôm nay sẽ được bắt đầu với phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa toàn năng của chúng con, là đấng tạo hóa, là đấng đã đến thế gian này để chết cho chúng con và cứu chúng con. Lạy Chúa, trong giây phút này chúng con cùng nhau để lắng nghe lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài, này xin Thánh Linh của Ngài mở tâm của chúng con, mở mắt của chúng con, để chúng con thấy được quyền năng, thấy được sự dạy dỗ trong lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài phán với chúng con mỗi người để chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, và cho chúng con nhận được linh lương từ trong lời của Chúa để chúng con được lớn lên. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Đề tài tôi gửi đến tất cả các hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay, cũng như quý vị ở trên đài truyền hình truyền thanh, là con đường giải thoát. Con đường giải thoát. Ngày xưa ở tại nước Ba Tư có một vị vua. Vị vua này bị một cái bệnh ở chân của ông rất là nặng, của nhà vua rất là nặng. Tất cả y sĩ ở trong hoàng cung không thể nào chữa trị được. Bây giờ có một vị quan ở trong triều đình mới nói với lại nhà vua rằng ông biết được có một người nô lệ có một cái tài năng trị bệnh rất là giỏi, và có thể người nô lệ này có thể chữa được cho nhà vua. Nhà vua cho đem người nô lệ tới. Tên nô lệ được đưa tới, hai chân cột ở trong cái xích sắt, hai tay cũng cột ở trong cái xích, bị được cái xích cột lại, quần áo rách rưới. Và người nô lệ tới chỉ có phương thuốc cho người ta, rồi mọi người dùng thuốc đó bó chân chữa trị cho nhà vua, bó chân nhà vua lại chữa trị. Và kết quả nhà vua hết đau chân, cơn đau tan dần và chân của nhà vua đi lại được lành. Nhà vua rất là vui mừng và biết ơn người nô lệ vô cùng. Vì quá biết ơn người nô lệ, nhà vua ra lệnh làm hai cái dây xích bằng vàng thay thế cho dây xích bằng sắt, cột vào hai tay và cột vào hai chân của người nô lệ. Thưa quý vị, xích vàng với lại xích sắt cột thì có khác nhau gì không? Xích vàng tốt hơn chứ, xích vàng là khổ hơn chứ. Nằm một người nô lệ bằng xích sắt được bình an, cho một người nô lệ mà có xích vàng thì càng phải lo khổ hơn nữa, tại vì ai biết được chuyện gì xảy ra, mất mạng như chơi, có thể vì cái xích vàng đó mà mất mạng như chơi. Đời sống của con người ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta càng văn minh về kỹ thuật vật chất càng gia tăng, con người càng bị làm nô lệ. Quý vị có để ý vậy không? Làm ăn khá giả hơn, bằng cấp càng cao hơn, đời sống vật chất càng thịnh vượng hơn, con người càng như thế nào? Tự do hơn, phải không? Thoải mái hơn, có phải vậy không? Càng giàu có hơn, càng gia tăng về vật chất, càng thịnh vượng về vật chất, con người càng bị nô lệ, càng bị ràng buộc, càng bị cột chặt nhiều hơn ở trong đời sống. Ngày xưa đi làm cực khổ ở tại văn phòng và thôi, về nhà thì hết. Nhưng mà ngày hôm nay với cái đà văn minh ngày hôm nay, đi bộ lên giường ngủ vẫn còn có chắc email, text, vẫn còn nối vô internet, vẫn còn làm việc được, có phải vậy không? Càng văn minh con người càng như thế nào? Càng làm nô lệ nhiều hơn. Có khác ngày xưa đó, chúng ta làm nô lệ đâu có phải bởi những cái văn minh kỹ thuật tối tân như ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta làm nô lệ bởi những cái cell phone, rồi iPod, rồi iPod, rồi gì nữa, iPod nữa đó. Đủ thứ pot hết trong đó. Càng ngày con người còn bị gói lại, cột lại. Cái xích ngày xưa bằng sắt, cái xích ngày hôm nay bằng gì? Bằng vàng. Mình giữ càng chặt hơn nữa. Nhưng mà xích bằng vàng thì ăn không được, ngủ cũng không, không yên. Lọc với tôi trong sách Luca, thưa quý vị. Kinh Thánh Lời của Chúa, sách Luca đoạn 1, đoạn 19 câu 1 đến câu số 10. Luca đoạn 19 câu 1 đến câu thứ 10. Quý vị cùng nhau mở Kinh Thánh với tôi trong sách Luca đoạn 19 câu 1 đến câu số 10. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng ở trước mặt Chúa thưa rằng: lạy Chúa, này tôi sẽ lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mắc. Con đường giải thoát, thưa quý vị, những bước giải thoát, những bước để cho tâm hồn của chúng ta được giải thoát ra khỏi vật chất, ra khỏi những sự ràng buộc, ra khỏi tội lỗi ở trong thế gian này, làm điều gì? Bước đầu tiên thưa quý vị, ý thức rằng vật chất ở trong thế gian không làm cho chúng ta đầy đủ ở trong tâm hồn. Ý thức rằng vật chất ở trong thế gian không làm cho chúng ta thỏa mãn ở trong tâm hồn. Dù cho chúng ta có bao nhiêu đi nữa, không bao giờ chúng ta có đủ hết tất cả, thưa quý vị. Dù cho quý vị có thành công bao nhiêu nữa trong đời sống này, không bao giờ quý vị thành công đủ, không thỏa được cái nhu cầu ở trong tâm hồn của chúng ta. Tất cả cái con đường đi vào tâm linh, cái cuộc hành trình của tâm linh, bắt đầu với cái bước đầu tiên, một bước nhỏ, là chúng ta ý thức rằng vật chất không thỏa mãn được con người của chúng ta. Sa-chê là ai, thưa quý bạn chị em? Sa-chê là ai? Là người đứng đầu những người thâu thuế. Nhân viên thuế vụ hay là custom agents là những người cộng tác với lại chính quyền La Mã. Và chính quyền La Mã quyết định mỗi năm thu vô bao nhiêu tiền, họ phải đem về cho đủ để nộp lên cho chính quyền La Mã. Và nhân viên thuế vụ được quyền thu nhiều hơn bao nhiêu cũng được. Cái phần mà dư ra họ được lấy, họ giữ lại. Cho nên họ được tự do định mức thuế. Vậy Sa-chê là trưởng ty thế vụ, mức độ lợi tức của ông quý vị như thế nào? Ông giàu có như thế nào? Ông đem vào biết bao nhiêu tiền? Ông nắm ở trong tay ý quyền, mọi sinh hoạt của đời sống dân chúng do ông quyết định. Ông quyết định vật giá gia tăng, ông quyết định là đời sống dân chúng sẽ khổ. Và ông có tiền, ông có quyền hành. Những điều gì khiến cho ông chạy đi tìm Đức Chúa Giêsu, thưa quý bạn chị em? Một người trưởng ty thế vụ, một người có y quyền ở trong tay, một người giàu có tiền, có quyền hành. Điều gì khiến cho ông chạy trước đám đông? Điều gì khiến cho ông leo lên trên cây sung để nhìn Đức Chúa Giêsu, gặp cho được Đức Chúa Giêsu? thấy cho được Chúa Giê-xu. Có phải ở trong tâm hồn ông thiếu một điều gì đó không, thưa quý vị? Nếu một người có một cái vai trò, một cái thân thế, một cái địa vị như vậy trong xã hội, làm sao chạy trước đám đông được? Làm sao có thể chạy lên ở trên cây sung, để leo lên trên cây sung để rồi nhìn xuống? Nó phải có một cái gì đó ở trong tâm hồn của ông thiếu thốn để cho ông hành động điều này, để chạy đi tìm, đi nhìn cho được Chúa. Bao nhiêu người nói rằng, bao nhiêu người ở trong chúng ta ngồi đây nói rằng tôi thỏa lòng với số lương tôi đang nhận mỗi tháng. Bao nhiêu người? Tôi thấy lắc đầu, tôi không thấy gật đầu. Tôi không thấy gật đầu. Lý do tại sao? Bao nhiêu người nói rằng chúng ta thỏa lòng? Bao nhiêu lần chúng ta nói rằng ước gì tôi được điều đó là đủ cho tôi rồi, là tôi sẽ hạnh phúc, là tôi sẽ sung sướng trọn đời, và tôi chết cũng được, tôi không cần gì thêm hết. Có phải vậy không? Chúa ơi, cho con lấy được người đó làm vợ, lấy được người đó làm chồng là con hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Có phải mình đã nói như vậy không? Chúa ơi, con mua được chiếc xe đó, Chúa ơi, con mua được cái nhà đó, Chúa ơi, con có được điều đó là đầy đủ cho con, không còn gì nữa hết. Bao nhiêu lần chúng ta nói như vậy? Nhưng rồi có chuyện gì xảy ra? Chúng ta nói rằng Chúa ơi, con có được như vậy, có được rồi, chỉ một thời gian ngắn, rồi có chuyện gì xảy ra? Chúng ta lại vỡ mộng, phải không? Là chúng ta lại chạy đi tìm nữa, chạy đi tìm, ham muốn một điều gì khác hơn. Tôi nói với quý vị điều này, đa số những người trong xã hội ngày hôm nay, đa số những người trong xã hội ngày hôm nay nhìn bề ngoài của họ, nhìn bề ngoài, dường như họ có đầy đủ, họ có đủ tất cả mọi sự, áo quần đẹp đẽ, có nhiều bạn, nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều danh vọng, nhiều vật chất, nhiều đồ chơi để hưởng thụ. Nhìn bên ngoài họ như vậy, nhưng quý vị có biết không, tận ở trong đáy lòng của họ có chuyện gì không? Tận ở trong đáy lòng của họ có gì không? Trống vắng, empty, vô nghĩa, meaningless, cô đơn, lonely, lạc mất, feeling lost. Có phải vậy không? Trống vắng, vô nghĩa, cô đơn, lạc mất. À, trong đời sống, dù rằng bên ngoài chúng ta nhìn vào có đầy đủ hết tất cả vật chất, nhà cửa, xe cộ, địa vị, bằng cấp, tất cả đều có hết, nhưng bên trong chúng ta thiếu một điều gì đó. Quý vị nghe đến nhà tỷ phú Aristotle and Onassis, nhà tỷ phú nổi tiếng thế giới một thời, ông tuyên bố như thế này: ngày hôm nay tiền là tất cả. Người nào có tiền là người đó là ông hoàng. Có tiền là hoàng, là ông hoàng. Ông sống như một ông vua. Ông có phi cơ, nguyên cả một đoàn phi cơ. Nhà cửa ông, những thành phố lớn ở trên thế giới đều có những căn biệt thự, nhà cửa ông có tại đó hết. Ông mua luôn cả một cái hòn đảo nghỉ mát riêng cho mình. Ông có một chiếc du thuyền Christina, là cái du thuyền lộng lẫy sang trọng nhất thế giới trong thời bây giờ. Những người đẹp ở trên thế giới, họ không thiếu người nào hết. Và cuối cùng ông lấy luôn vợ của cố tổng thống Kennedy để lấy một người đàn bà vừa đẹp vừa có quyền, vừa nổi danh. Vào năm 1973, khi người con trai của ông bị qua đời, người ta nói rằng chỉ trong một đêm ông già đi liền. Chỉ trong một đêm ông già đi liền, ông trở thành lãng trí và ông trở thành bất thường. Và ở trong vòng 2 năm, gia tài của ông bị trượt xuống còn lại có nửa giá trị. Và khi ông chết, ông là một ông già buồn khổ nhất. Lý do tại sao? Ông có tiền, ông có tất cả, nhưng mà tiền bạc nó không giúp được cho ông khi ông gặp khủng hoảng, thưa quý vị. Tiền bạc nó không làm cho ông đầy đủ ở trong tâm hồn. Và Đức Chúa Giê-xu phán rõ ràng trong sách Giăng đoạn 4 câu thứ 13, câu thứ 14, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước ở trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Ai uống nước này, ai uống nước vật chất, ai uống nước trong thế gian ban cho, sẽ như thế nào? Khát. Uống vào đã khát ngay giây phút đó, tạm bỡ mà thôi, rồi sẽ khát nữa. Tiền bạc vật chất trong thế gian sẽ khát nữa, sẽ luôn luôn khát, không làm cho chúng ta thỏa lòng được, không làm cho chúng ta đầy đủ được, ngoại trừ Đức Chúa Giêsu nói nước ta ban cho. Thưa quý vị, trở lại với tôi, điểm đầu tiên mà chúng ta cần là ý thức rằng vật chất ở trong thế gian không làm thỏa mãn được tâm hồn của chúng ta. Trở lại với Sa-chê, Sa-chê biết rằng vật chất ông có, tiền bạc ông có, trưởng ti, thế vụ, vai trò, địa vị của ông, uy quyền của ông, những điều đó không làm cho ông thỏa mãn được. Bây giờ Sa-chê làm gì? Trở lại với tôi đoạn 19 câu 3 câu 4 ở trong sách Luca, Kinh Thánh viết như thế nào? Đoạn 19 câu 3 câu 4: người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp hay là luôn. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi qua đó. Sa-chê làm gì đây thưa quý vị? Điều thứ hai, chúng ta phải vượt qua mọi trở lực để ở trong một cái vị trí chúng ta có thể nghe và thấy Chúa. Tôi lặp lại. Điều thứ nhất, ý thức rằng vật chất không làm chúng ta thỏa mãn. Điều thứ hai làm gì thưa quý vị? Điều thứ hai, nỗ lực để đặt chúng ta vào trong một cái vị trí chúng ta có thể nghe và thấy Chúa. Nỗ lực để đặt chúng ta vào trong cái vị trí để chúng ta có thể nghe và thấy Chúa. Quý vị biết không, vật chất không đem lại hạnh phúc, mà cái điều đem lại hạnh phúc cho đời sống là gì? Là sự liên hệ, relationship. Relationship, sự liên hệ. Có phải vậy không? Quý vị giàu có mà gia đình có rắc rối khó khăn, có chuyện gì xảy ra, đâu có hạnh phúc được. Nhưng mà tôi đang nói đến good relationship, sự quan hệ tốt mới đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Và sự quan hệ tốt đó như thế nào? Giữa chúng ta với lại Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Sự quan hệ của chúng ta ưu tiên số một là giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được tốt rồi, thì sự quan hệ giữa chúng ta với những người chung quanh mới tốt. 10 điều răn, 4 điều răn rầu dạy chúng ta sự liên hệ giữa chúng ta với lại Đức Chúa Trời. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, đức chớ thờ hình tượng, ngươi chớ lấy danh Chúa làm chơi, và ngươi hãy nhớ ngày thứ bảy làm ngày thánh. Đó là cái sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa và sự liên hệ giữa chúng ta với những người chung quanh. Hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cướp, chớ nói dối, chớ tham lam. Hai cái mối liên hệ đó, khi chúng ta được thông công tốt với Chúa thì mối liên hệ giữa ta với những người chung quanh sẽ được tốt đẹp. Và khi tất cả tốt đẹp, có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ có hạnh phúc và đầy đủ ở trong đời sống. Đức Chúa Giêsu nói rằng người nào nếu được cả thiên hạ, người nào nếu được cả thiên hạ, có tất cả vật chất, có tất cả mối liên hệ trong thế gian này mà làm gì? Mất linh hồn mình, tức là sao? Mất mối liên hệ với lại Đức Chúa Trời. Không biết Đức Chúa Trời thì chuyện gì xảy ra? Tất cả những gì chúng ta có trong thế gian trở thành vô nghĩa. Không có lấy gì chúng ta đánh đổi được linh hồn của mình hết. Nếu sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa không có, thì tất cả những gì chúng ta có trong thế gian này, tất cả mối liên hệ trong thế gian, tất cả tiền bạc vật chất trong thế gian đều trở nên vô nghĩa. Bởi vậy Chúa Giêsu mới nói rằng nếu ai ở trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ của Chúa. Mối liên hệ với Chúa phải trên hết. Mối liên hệ với Chúa phải ưu tiên số một, phải được trôi chảy. Và quý vị thấy không, ở đây Sa-chê làm gì? Sa-chê là con người, Kinh Thánh kê ghi lại như thế nào? Sa-chê là một con người luôn. Sa-chê luôn, luôn nghĩa là sao? Sa-chê có thể nói rằng trời sinh ra tôi như vậy. Sa-chê có thể nói rằng tại vì tôi luôn, bây giờ Chúa đi, đám đông che chung quanh những người cao hơn tôi không thể nào nhìn thấy Chúa được. Tôi luôn. Sa-chê có thể đổ cho thân phận của mình, đổ cho trời. Sa-chê có thể nói rằng đám đông chăn lắng chung quanh tôi quá đông, tôi không thể nào thấy Chúa được. Thôi tôi chờ ngày khác, lần khác để tôi có thể thấy Chúa. Sa-chê có thể nói rằng tôi là một con người địa vị, tôi là một trưởng ti thuế vụ, tôi không thể nào chạy ở trước mặt đám đông được, tôi không thể nào leo lên cây sung ở trước mặt giữa ban ngày như vậy được. Nhưng mà Sa-chê không viện những lẽ đó. Sa-chê không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho con người. Ông thấp bé, ông không thấy Chúa được, đám đông ngăn cản, ông chạy trước đám đông. Ông làm gì? leo lên cây sung. Quý vị, ông có để, ông Sa Chê có để cho hoàn cảnh ngăn chặn mình đến với Chúa không? Có để cho con người mình, tại vì mình sinh ra luôn, ai nói được, chuyện trời sinh ra, cha mẹ sinh ra như vậy, tôi đâu có cái sự lựa chọn. Nhưng mà Sa Chê có lấy cái lý do đó để không đến với Chúa không? Sa Chê vẫn tìm cách, hãy tôi lường thì tôi leo lên, lên cây để tôi thấy được, đám đông che thì tôi leo lên cây, đám đông đứng chung quanh tôi chạy vô đám đông. Tôi nói quý vị điều này, nhiều người ngày hôm nay đến với tâm linh, họ biết vật chất không làm cho họ đầy đủ, nhưng mà họ không làm bước thứ hai là nỗ lực, put the effort, nỗ lực ra để đi đến với tâm linh. Họ có thể đi nghe nhạc, họ có thể coi nghe nhạc khiêu vũ, họ có thể đi coi thể thao, họ có thể vào ở trong coi người ta đấu võ đài, coi thể thao. Họ lái xe đi xa bao nhiêu cũng được, lái xe đến đâu cũng được, để nghe nhạc, để coi đấu võ đài, để coi thể thao. Họ có thể đi sớm để mà nghe nhạc, ngồi ghế đầu hô ha, hô hào, la hét, vỗ tay reo mừng, rất là hồ hởi. Ăn mặc sửa soạn chân diện thôi thì còn hơn là đi ngày cưới nữa. Nhưng mà đi tới tìm Chúa, đi đến thờ phượng Chúa thì sao? Tại vì đi tới thờ phượng Chúa mình không có nỗ lực để cho mình có thể nghe. Sa Chê, quý vị, Sa Chê luồn, Sa Chê không thấy Chúa được. Đám đông che lại, Sa Chê không nghe tiếng Chúa được. Bây giờ Sa Chê leo lên cây sung là cái nơi mà Sa Chê có thể nghe và thấy Chúa được. Tại sao chúng ta làm chuyện bình thường trong cuộc sống, đi nghe nhạc khiêu vũ, chúng ta có thể nỗ lực, chúng ta dành mua vé, vé hạng nhất, ngồi ghế ngồi gần nhất, nhưng mà đến thờ phượng Chúa chúng ta ngồi chót. Biết bao nhiêu lý do nữa, có những người đến thờ phượng Chúa, học lời Chúa, nghe lời Chúa, tôi nghe đủ lý do hết, vợ bệnh nè, con bệnh nè, tôi bệnh nè, chó bệnh nè, mèo bệnh nè, cháu bệnh nè, rể bệnh nè, dâu bệnh nè, xe bị bệnh nè, đến nhà thờ gần xong rồi mới đến, hát thì hát không nổi, không có đủ hơi để hát, ngồi ở băng chót, biết bao nhiêu lý do nữa quý vị. Người đó là người mà nỗ lực để đặt mình ở trong cái vị trí mình có thể nghe và thấy được Chúa. Chỉ có cách đó chúng ta mà đến được con đường tâm linh. Chúng ta đến với con đường tâm linh, chúng ta vịn ra đủ lý lẽ để chúng ta không tới. Như vậy là chúng ta chưa hết lòng quý vị, thì làm sao chúng ta gặp được? Có phải vậy không? Chúng ta tìm con người, tìm cái sự hoan nghênh của con người, tìm cái vật chất, thì làm sao chúng ta có thể gặp được Chúa, thấy được Chúa được trong đời sống của chúng ta? Đừng nói với tôi rằng tôi không có khả năng, tôi mệt quá, tôi không có sức. Đừng nói với tôi rằng quý vị không có khả năng. Tôi nói quý vị có khả năng để làm nhiều chuyện lắm, khi chúng ta đặt lòng của chúng ta vào. Có phải vậy không? Khi chúng ta đặt tâm chúng ta vào, chúng ta có thể làm nhiều chuyện. Hệ tâm chúng ta ở đâu rồi thì mệt mỏi bao nhiêu chúng ta cũng vượt qua được hết. Quý vị có thấy bao nhiêu lần quý vị đi làm về mệt mỏi, nói cầm cuốn thánh quý vị không cầm được, nhưng mà có cái phim Paris by Night, hay là có cái phim bộ một cái có chuyện gì xảy ra, hay là Thiên Nga by Night, hay là cái gì nay nữa, tôi không có coi, tôi không biết, và tôi nghe nhiều lắm. Phim trưởng bây giờ hết trưởng Hồng Kông rồi, bây giờ cho trưởng Đại Hàn, là bao nhiêu có mệt của mình như thế nào, tiêu tán hay trơn hay trọi, phải không? Ít bữa rồi trưởng gì nữa tôi không biết nữa. Chúng ta sẽ không còn mệt nữa, chúng ta có khả năng thôi, chúng ta có khả năng để làm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta để tâm vào hay làm hay không, phải không? Chúng ta đã để tâm vào việc gì chúng ta mới thể làm được. Có một cậu bé sống ở trên vỉa hè vô gia cư, và cậu bé đó không có gia đình, sống ở trên vỉa hè và làm cái nghề là bỏ báo, một buổi sáng sớm chạy đi bỏ báo, ban đêm về cậu ngủ ở tại thành phố Chicago, quý vị biết không? Chicago mùa đông lạnh lắm, cậu phải ngủ ngay ở trên cái tòa sạn của cái tờ báo Chicago Tribune, thì trong bức tạp soạn ở dưới đó, bên dưới người ta in báo ban đêm, cái hơi nóng nó bốc lên. Cậu ngủ phía bên trên cái vỉa hè, gần ngay ở bên trên đó, cái hơi nóng nó bốc lên nó ấm, cậu có thể sưởi ấm được ở trong ban đêm. Từ cái chỗ vỉa hè mà cậu nằm đó, cậu nhìn qua phía bên kia đường, cậu thấy có một cái theater, cái hí trường. Cứ mỗi đêm vậy, những người đi vào trong đó ăn mặc sang trọng, đi vào mỗi đêm, những chương trình trình diễn lôi cuốn người ta đến, ánh đèn đủ màu chiếu sáng thu hút người ta. Một đêm kia cậu nằm ở trên vỉa hè nhìn vào bên trong, cậu mới nói như thế này: Một ngày kia mình sẽ trở thành một con người nổi tiếng, thu hút mọi người như vậy ở trên thế giới. Cậu quyết định. Thế là ngay cái đêm hôm đó, cậu quyết định ước mơ đó, và cậu lấy một cái cây đinh bằng sắt ở trên vỉa hè, cậu ký vào, viết vào ở trên cái tường ngay chỗ đó, ở dưới cái cửa sổ, cậu ký vào, gạch vào đó. Cái đêm, cái ngày sinh nhật mà giấc mơ để nổi tiếng của cậu được, đã được thành hình ở trong tư tưởng cậu. Ngày giờ cậu viết xuống hết. Nhiều năm trôi qua, giấc mơ đó không chết. Rồi một ngày quý vị có biết chuyện gì xảy ra không? Cậu bé vô gia cư đó, cậu bé mỗi buổi sáng phải đưa báo, sống không có gia đình đó, bây giờ với một bộ đồ vest màu trắng, cái đuôi áo vest dài, làm cho từng đám đông nghẹt thở, ha hốc mồm ra để xem những cái trò ảo thuật của mình. Và đó là ảo thuật gia nổi tiếng ở trên thế giới, Howard Thurston. Howard Thurston. Nhiều lúc ảo thuật gia nổi tiếng Howard Thurston này dẫn bà con của mình, bạn bè của mình, dẫn bạn bè của mình tới chỉ cho họ cái khung cửa sổ nơi mà cậu lấy cây đinh ngày xưa còn nhỏ, lấy cây đinh viết ở trên đó. Họ nói rằng đó là cái đêm mà giấc mơ nổi tiếng của tôi đã thành hình. Và cậu chỉ cho người ta thấy. Quý vị thấy không? Khi chúng ta để tâm vào, put your heart in, put your determination, có chuyện gì xảy ra? Quý vị có thể làm được. Tại vì Chúa ban cho chúng ta, mà nhất là con cái Chúa rồi, Chúa thêm sức cho chúng ta. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta có Chúa, chúng ta không thể nào thua được, đầu hàng được. Quý vị hãy đặt chúng ta vào trong một cái vai trò, đặt chúng ta vào trong cái môi trường, đặt chúng ta vào trong một cái vị trí chúng ta có thể nghe được Chúa, thấy được Chúa, để chúng ta có thể được lớn lên ở trong Chúa. Đừng để những sự chi phối, đừng để những điều khác chi phối chúng ta. Điểm thứ hai làm gì, thưa quý bạn chị em? Điểm thứ hai làm gì? Đặt chúng ta, nỗ lực để đặt chúng ta vào trong một cái vị trí chúng ta có thể nghe và thấy Chúa, nghe lời Chúa, thấy được những gì thuộc về Chúa. Nếu chúng ta không đặt vào, đừng nói với tôi sẽ tiếp tục con đường tâm linh. Chúng ta không muốn, chúng ta chưa muốn, chúng ta cũng còn muốn khổ trong thế gian này. Bước thứ hai, bây giờ bước thứ ba làm gì, thưa quý vị? Là với tôi sách Luca, đọc tiếp đoạn 19. Luca đoạn 19, câu số 5, câu số 6. Sau khi Sa-chê chạy trước, leo lên cây sung để ngó Đức Chúa Giê-xu, để nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu, câu số 5, Kinh Thánh viết sao? Câu số 5, câu số 6. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng. Chúa phán điều gì? Chúa phán điều gì? Hỡi Sa-chê. Amazing quý vị. Kỳ diệu không? Chúa Giê-xu có biết. Tới giây phút đó Sa-chê đâu có biết là Đức Chúa Giê-xu biết mình. Mục đích của Sa-chê là làm gì? Leo lên cây sung để nhìn xem Đức Chúa Giê-xu như thế nào và thôi. Mục đích của Sa-chê chuyện đó nhìn xem Chúa như thế nào. Ông không thỏa lòng với những gì ông có trong đời sống, và chất tiền bạc địa vị không thỏa lòng. Bây giờ ông muốn nhìn xem Chúa ra sao, chỉ tò mò mà thôi. Ông leo lên cây sung với mục đích để nhìn Chúa, tò mò. Ông không nghĩ rằng Chúa biết không? Nhưng ở trong hàng ngàn người bao vây chúng anh Chúa lúc bây giờ, ở trên đường Chúa đi đến thành Jerusalem, hàng ngàn người chúng anh Chúa, Đức Chúa Giê-xu đi đến ngay ở chỗ cây sung, nơi mà Sa-chê đã leo lên núp ở trong tàn lá cây. Sa-chê đâu có muốn ai nghe đâu, đâu có muốn ai thấy mình đâu, phải không? Tôi là trưởng ty thuế vụ, và tôi chạy, tôi lên cây, tôi trốn đi nơi giống như con nít chạy trốn. Tôi đâu có muốn ai thấy tôi. Thế mà ngay giây phút đó Chúa đi tới ngay ở dưới cây sung, Chúa kìa, hỡi Sa-chê, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Sa-chê bị quê không? Chúa kêu, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau. Sa-chê trốn mọi người, không muốn ai thấy hết. Chúa kêu, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau. Ở dưới này con nít nó kìa, ô, cái ông trưởng ty thế vụ leo cây trốn trên cây, cậu có mất mặt không? bị quê liền ở trước mặt đám đông. Nhưng mà ở đây Sa-kê trèo xuống và vui mừng để mà đón ngày. Chúa nói rằng hỡi Sa-kê, hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Quý vị, vâng theo tiếng phán của Chúa, khi quý vị đã đặt mình vào trong một cái vị trí để nghe, để thấy Chúa rồi, bất cứ điều gì Chúa phán, hãy làm gì? Hãy làm cho mau. Hỡi Sa-kê, hãy xuống cho mau. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta luôn luôn nhận nhiều hơn điều mình expect, mình mong đợi. Sa-kê chỉ muốn nhìn thấy Chúa thôi. Ở đây Chúa làm gì? Chúa biết tên Sa-kê. Chúa kêu Sa-kê hãy xuống cho mau nè. Và Chúa nói gì thôi? Ta sẽ vào ở trong. Ta phải vào ở trong nhà ngươi. Chúa nói ta phải vào ở trong nhà ngươi. Quý vị thấy không? Mình luôn luôn nhận hơn điều mình muốn khi mình đến với Chúa. Khi mình đã có lòng, khi mình bày tỏ nỗ lực của mình vượt qua khó khăn, Chúa luôn luôn ban cho mình hơn cái điều mình muốn. Sa-kê đâu có ngờ là Chúa kêu tên mình. Hỡi Sa-kê, Chúa biết. Và Chúa nói rằng không phải ngươi chỉ thấy ta, mà ta làm gì? Ta sẽ ở trong nhà, ta phải ở trong nhà ngươi tối hôm nay. Xuống cho mau, ta phải ở trong nhà ngươi tối hôm nay. Quý vị, Chúa biết Sa-kê trước khi Sa-kê đi tìm Ngài, có phải không? Chúa biết Sa-kê trước khi Sa-kê đi tìm Chúa, phải không? Có đúng vậy không? Quý bạn chị em, ai tìm ai trước đây? Ai tìm ai trước? Chúa tìm người trước hay là người tìm Chúa trước? Từ buổi sáng thế, sau khi Adam và Eva phạm tội, Chúa đã tới tìm con người. Và ngày hôm nay Chúa đang đi tìm mỗi người trong thế gian, con người đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa đi tìm con người, nhưng mà ai mở lòng thì mới gặp được. Ngàn hàng ngàn người bao chung quanh Chúa mà Chúa chỉ gọi tên có ai? Có Sa-kê. Lý do tại sao vậy? Thì Sa-kê muốn thấy Chúa, muốn tìm Chúa. Trong khi đó hàng ngàn người bao chung quanh Chúa, họ bao vây chung quanh Chúa vì họ tò mò, vì họ chạy theo đám đông, vì có đủ lý do hết. Nhưng mà lòng của họ không thật sự muốn gặp Chúa, muốn biết Chúa. Tôi nói quý vị, mình đang ngồi trong nhà thờ ngay giây phút này, người nào thật sự tìm Chúa, người nào thật sự muốn gặp Chúa, Chúa mới nói được. Ngay cả chúng ta đang ngồi trong nhà thờ đây, chưa chắc chúng ta đã nghe được tiếng phán của Chúa đánh động ở trong tâm hồn của mình. Cho nên tôi thưa với quý vị đó, nhớ nỗ lực để làm sao chúng ta đặt chúng ta vào trong cái vị trí chúng ta có thể nghe và thấy Chúa. Nếu quý vị tới nhà thờ mà quý vị ngồi bên dưới mà có ai mà ngồi bên cạnh mình mà nói chuyện hồi đó, trong giờ thờ phượng mà nói chuyện đó, quý vị nên làm gì? Bây giờ có thể lúc mình phải nói là shut up, vào trong nhà thờ, đây là lúc thờ phượng chứ không phải để nói, không phải nói chuyện. Tôi xin lỗi quý vị, nếu quý vị nghĩ rằng tôi hơi mạnh tay, hơi mạnh miệng chút xíu. Nhưng mà thật sự chúng ta tới nhà thờ, Chúa nói hãy tiến vào nhà Chúa để nghe chứ không phải để nói. Đến với cách hạ mình, Chúa nói rằng hỡi Sa-kê hãy làm gì? Xuống cho vào. Xuống tức là sao? Hạ mình. Xuống cho mau, hạ mình, vội vàng hạ mình trước mặt Chúa để gặp được Chúa. Khiêm tốn hạ mình, mau, ngay bây giờ, đừng để mất cơ hội. Khi chúng ta đến với Chúa y hệt như vậy, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải vội vàng, chúng ta phải hạ mình và chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Bước thứ ba, làm theo lời Chúa khi nghe tiếng phán của Chúa. Ta phải ở trong nhà ngươi để thông công với ngươi, có sự thông công giữa chúng ta với Chúa. Chúa đi tìm chúng ta, quý vị. Chúa đi tìm chúng ta. Kinh Thánh ghi lại Sa-kê làm gì? Sa-kê vội vàng xuống và mừng trước Ngài. Sa-kê tìm được một cái gì đó cảm động được ông. Ông không ngờ là Chúa biết tên ông. Ông không ngờ là Chúa thấy được ông, trong khi bao nhiêu người bảo chung quanh Chúa. Ông không ngờ rằng Chúa muốn vào ở trong nhà của ông. Quý vị có biết rằng một người mà thâu thuế, dân Do Thái nhìn người thâu thuế như thế nào? Họ ghét người thâu thuế lắm. Thứ nhất là thâu thuế bóc lột họ. Thứ nhì là thâu thuế cộng tác với lại chính quyền La Mã để cai trị nô đô hộ quốc gia Do Thái. Cho nên họ coi người Do Thái thuế như là những người tay sai cho ngoại bang, cọng rắn cắn gà nhà. Họ coi thường, họ không thích giao thiệp với người Do Thế. Thâu thế, người Pharisee cách nghiêng người Thâu thế ra, với lại phường địa điểm ra, đó là cái hạng tội lỗi. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng, ta vào ở trong nhà ngươi. Điều đó cảm động lòng quý Giô-sê của Sa-chê. Và Sa-chê vội vàng đi xuống và mừng rước Ngài. Quý vị, là phải tôi ở trong sách Galati đoạn 1 câu 15 câu thứ 16. Galati đoạn 1 câu 15 đến câu thứ 16 trang 229. Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra ở trong tôi, hầu cho tôi vui rao truyền con đó ra ở trong người ngoại đạo. Thì điều gì xảy ra? Thì điều gì xảy ra? Sứ đồ Phaolô làm gì? Khi Chúa kêu gọi sứ đồ Phaolô, khi sứ đồ Phaolô nghe được tiếng phán của Chúa rồi, sứ đồ Phaolô làm gì? Quý vị, làm gì? Lập tức chẳng bàn với thịt và huyết. Khi quý vị nghe lời của Chúa rồi, chúng ta nên làm gì? Đừng bàn với thịt và huyết, đừng về hỏi ý kiến người thân ở trong nhà. Quý vị đáp lời với Chúa, quý vị chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúa sẽ hỏi con làm gì với lời ta đã phán cho con, chứ Chúa không hỏi rằng cha con, mẹ con, vợ con, chồng con làm gì. Quý vị không bàn với thịt với huyết, không hỏi lại hoàn cảnh, đừng có nói rằng Chúa ơi, bây giờ con về con phải tính toán trở lại con mới làm theo lời Chúa. No, một khi mà bàn với thịt và huyết rồi, chúng ta sẽ không bao giờ làm được, vì thịt và huyết luôn luôn nghịch lại với lời của Chúa. Cho nên Phaolô không bàn với thịt và huyết và lập tức làm theo lời Chúa. Sa-chê cũng y hệt như vậy. Khi mà Chúa phán ra, hỡi Sa-chê xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở trong nhà ngươi, ông vội vàng leo xuống và mừng đón Ngài. Ông làm theo lời Chúa liền. Ba bước, quý vị. Bước thứ nhất là thế nào để chúng ta được giải thoát? Ba bước để chúng ta được giải thoát. Bước thứ nhất, ý thức vật chất thế gian không thỏa mãn được tâm hồn của chúng ta. Thế gian không thỏa mãn được tâm hồn của chúng ta. Những gì trong thế gian không thỏa mãn được tâm hồn của chúng ta lâu dài đâu. Điều thứ hai, làm điều gì? Nỗ lực để đặt chúng ta vào trong vị trí chúng ta có thể nghe và thấy Chúa. Điều thứ ba, làm gì? Vội vàng làm theo lời Chúa. Làm theo lời Chúa Ngài. Đừng chờ đợi, đừng hỏi ý kiến ai hết, đừng hạ hồi phân giải. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta luôn luôn nhận hơn điều mà chúng ta ước mong. Sa-chê chỉ muốn thấy Chúa thôi. Nhưng mà đây Chúa nói, Sa-chê ta biết ngươi, ta sẽ ở trong nhà ngươi. Chúa muốn hơn rồi. Mình đến với Chúa, mình sẽ nhận hơn điều mà mình mong ước rồi. Một ngày kia, Bob Ingersoll là một nhà vô thần thù ghét Kinh Thánh, ngồi bên trên một chuyến xe lửa bên cạnh tướng Lew Wallace. Lúc bây giờ tướng Lew Wallace là thống đốc của tiểu bang New Mexico. Ông không phải là một người tin Chúa. Một bên không tin Chúa, một bên là thù ghét đạo của Chúa. Ingersoll mới nói với thống đốc Wallace, tại sao thống đốc không viết một quyển sách để vạch trần sự thật về con người đại lừa dối Jesus Christ đó? Tại sao thống đốc không viết một quyển sách để vạch trần sự lừa dối con người đại lừa dối ai? Jesus Christ, Đức Chúa Giêsu. Viết để nói là Đức Chúa Giêsu lừa dối nhân loại. Tại sao thống đốc không viết? Vì thống đốc tướng Lewis Wallace là một tay viết. Wallace mới trả lời, tôi chưa hề nghĩ đến điều này, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm được rồi. Thế là Lewis Wallace bắt đầu nghiên cứu về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Ông càng học về cuộc đời Đức Chúa Giêsu, ông càng được biến đổi, ông càng lôi cuốn vào trong đời của Chúa, và ông trở thành một con người ngoan đạo tin Chúa. Cuối cùng ông viết ra bộ sách, bộ truyện nổi tiếng về đức tin và nổi tiếng cho đến ngày hôm nay vẫn còn, Bất hủ. Đó là bộ sách gì quý vị biết không? Ben-Hur. Quý vị có nghe đó? Ben-Hur. Đó là quyển sách đáng lý là ông viết để chối Chúa, mà cuối cùng ông viết để mà kêu người ta tin Chúa. Bởi vậy ông càng nghiên cứu, ông càng được biết về Chúa. Không có ai đến với Chúa mà muốn tìm Chúa, đến với Chúa mà hoàn toàn trở về giống như con người cũ của mình hết. Hễ đã gặp Chúa rồi sẽ được biến đổi, sẽ có một điều gì đó xảy ra. Thưa quý vị, câu kế tiếp của Luca đoạn 19 có chuyện gì xảy ra? Bước kế tiếp, Sa-kê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Câu số 7 cho đến câu số 10, ai nấy thấy vậy đều lầm bầm mà nói rằng người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-kê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: lại Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng: hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Bởi con người hay là Đức Chúa Giê-xu đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Bước thứ tư, khi gặp Chúa rồi, khi nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa rồi, chúng ta sẽ thay đổi ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Rearrange our priority. Thay đổi ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Một người được sự cứu rỗi ở trong Chúa là con người mà ưu tiên trong đời sống của họ hoàn toàn thay đổi. Quý vị thấy có sự thay đổi với lại Sa-kê ở đây. Trước khi gặp Chúa, Sa-kê là người như thế nào? Tham tiền, có phải vậy không? Làm trưởng ty thuế vụ mà ham tiền, ham quyền, ham danh. Bây giờ sau khi gặp Chúa rồi, Chúa nói rằng: ta sẽ ở trong nhà ngươi, ta phải ở trong nhà ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chúa có bảo Sa-kê ngươi phải thay đổi đời sống không? Chúa không hề nói. Chúa: ta phải vào ở trong nhà ngươi. Sa-kê đèo xuống vui mừng để rước ngài, và khi rước Chúa vào, mở lòng ra để rước Chúa rồi, những người biết Sa-kê và nói rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Nhưng Sa-kê biết mình là con người như thế nào. Sa-kê nói rằng: Chúa ơi, nếu còn lấy nửa, con sẽ lấy nửa gia tài của con để cho kẻ nghèo, và con làm hại ai con sẽ đền gấp. Trước đây Sa-kê đeo đuổi tiền bạc, bây giờ đối với Sa-kê tiền bạc như thế nào? Trước khi tin Chúa, đồng tiền với Sa-kê là cái núi, đồng đô la là cái núi. Bây giờ tin Chúa rồi, đồng tiền, đồng đô la đối với Sa-kê là sao? Trước đây Sa-kê kiêu ngạo, bây giờ Sa-kê là một con người khiêm tốn hạ mình. Ông sẵn sàng đền bù lại trước khi ai nói điều gì khác. Ông tin nguyện để mà làm điều đó. Trước đây Sa-kê sẵn sàng trả đũa bất cứ ai làm điều gì làm phật lòng ông. Nhưng bây giờ Sa-kê sống hòa nhã, bao dung với mọi người. Trước đây Sa-kê ăn uống nhậu nhạt, say sưa rượu chè. Bây giờ Sa-kê vui mừng ở trong lời của Chúa, thông công với Chúa. Trước đây Sa-kê tính toán so đo, hơn thua từng ly từng tí với những người xung quanh mình. Bây giờ Sa-kê sẵn sàng ban cho nhường nhịn. Trước đây tiền là Chúa trong đời sống của Sa-kê. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu là Chúa ở trong đời sống của Sa-kê. Chúa Giê-xu là tất cả. Quý vị, khi chúng ta thật sự gặp Chúa, thật sự có Chúa, thông công với Chúa trong đời sống chúng ta, phải có điều gì đó biến đổi trong đời sống của chúng ta. Cái nhìn của chúng ta trước đây, những gì trước khi biết Chúa mình yêu, bây giờ sau khi biết Chúa rồi, những gì mình yêu đó trở thành vô nghĩa. Những gì mà trước khi biết Chúa mình thờ ơ, bây giờ sau khi biết Chúa rồi, mình ham thích những điều đó, ham thích những điều ở trên thiên đàng. Cứu rỗi là gì quý vị? Sự cứu rỗi là gì? Là chúng ta không còn bị trói cột bởi vật chất, không còn bị trói cột bởi thế gian. Chúng ta không còn nô lệ cho vật chất, cho thế gian, cho những gì xảy ra xung quanh. Chúng ta không còn bản chất xác thịt, hơn thua so đo, trả thù, tính toán lẫn nhau. Chúng ta được cứu nghĩa là chúng ta được giải thoát ra khỏi những điều đó. Chúng ta bây giờ là con người của Chúa, sống quảng đại, sống yêu những việc ở trên thiên đàng, ham mến những chuyện ở trên thiên đàng, không còn làm nô lệ cho vật chất, cho tội lỗi, cho tiền bạc nữa. Chúng ta được cứu rỗi là cứu rỗi khỏi sự cai trị của vật chất, cứu rỗi khỏi sự cai trị của tội lỗi, cứu rỗi khỏi sự ham muốn của xác thịt, cứu khỏi những thói quen khiến cho chúng ta làm nô lệ trong đời sống của chúng ta. Tiếng Hebrew cứu rỗi, salvation, có nghĩa là mở rộng, giải thoát, cho thêm một cái khoảng trống, thêm một khoảng trống, more space, không bị gõ, không bị gò bó, không bị gói trói cột là được. Những người được cứu là những người sống, bước đi ở trong cuộc đời này như đi trên mây, không cần hút thuốc viện cũng đi trên mây như thường. Tại vì bây giờ có Chúa, họ nhìn khác, họ không còn làm nô lệ ở dưới vật chất được. Cái xe, cái nhà, bằng cấp, tiền bạc, tất cả chỉ là phương tiện. Đó không phải là Chúa của họ, không phải là mục tiêu của họ. Những người còn sống theo thế gian xác thịt, vật chất là mục tiêu, là Chúa. Nhưng mà những người tin Chúa, vật chất, áo quần không còn nữa. Chúng ta vào trong nhà thờ, chúng ta không còn so đo với nhau, tôi mặc cái áo bao nhiêu tiền, chị mặc cái áo bao nhiêu tiền, xe ở chỗ nào, tiệm nào mới đáng mua. Chúng ta không còn những điều đó nữa. Chúng ta hoàn toàn thay đổi, giống như Sa-kê. Vật chất trở nên vô nghĩa. Chúng ta không còn hơn thua với nhau từng lời nói nữa. Khi chúng ta đã được cứu, khi quyền năng của Chúa chạm vào trong tâm hồn của chúng ta, chúng ta không còn nô lệ bởi vật chất nữa, bởi bất cứ điều gì, thuốc phiện hay bất cứ điều gì nữa. Quý vị biết lý do tại sao trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay vẫn còn so sánh, vẫn còn đánh giá trị bởi chiếc xe, bởi bộ áo quần, bởi căn nhà, bởi vật chất, bởi bằng cấp, bởi cái số tiền quý vị có được không? Tại sao hội thánh của Chúa vẫn còn so sánh với nhau như vậy không? Bởi áo quần như vậy không quý vị? Tại sao trong hội thánh của Chúa vẫn còn có sự giành giật, tranh giành danh vị, địa vị, chức vụ? Tại sao trong hội thánh vẫn còn có sự hơn thua từng hành động, từng lời nói? Tại sao trong hội thánh vẫn còn bị nô lệ bởi vật chất, tiền bạc? Lý do tại sao? Tại vì con người, dân sự của Chúa chưa được cứu. Chưa được cứu. Sự cứu rỗi đã vào nhà này, chúng ta chưa được cứu, chúng ta chưa được đụng chạm bởi quyền năng của Chúa. Đức Chúa Giê-xu chưa sống ở trong lòng của chúng ta, chưa thông công với chúng ta, thưa quý vị. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được. Một người đã gặp Chúa, đã chứng nghiệm Chúa rồi, phải thay đổi. Cái nhìn của chúng ta phải thay đổi. Đời sống của chúng ta phải thay đổi. Đời sống của ngày xưa phải được biến đổi. Đời sống hôm nay biết Chúa khác với ngày xưa, trước khi biết Chúa, thưa quý vị. Sa-kê nói với lại những người xung quanh rằng, nói với Chúa rằng, tôi sẵn sàng lấy nửa gia tài để cho kẻ nghèo. Và nếu làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp bốn. Lặp lại với tôi trong sách Ê-xu-ê-tô-ký đoạn 22. Ê-xu-ê-tô-ký đoạn 22. Câu số 4. Đoạn 22 câu số 4. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy, hoặc bò lừa hay chiên, hãy còn thấy sống ở trong tay, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Nếu bất kỳ vật gì mà lấy của người ta, ăn trộm của người ta mà còn ở trong tay của mình đó, phải đền lại gấp hai. Kinh Thánh lời của Chúa nói như vậy, phải đền lại gấp hai. Ở đây Sa-kê đền gấp mấy? Gần gấp bốn. Lý do tại sao? Quý vị, lý do tại sao vậy? Sa-kê đi hơn cái đòi hỏi của lời Chúa. Lý do tại sao? Sa-kê đã được đụng chạm bởi quyền năng của Chúa rồi. Cho nên bây giờ gấp 2, gấp 4 không thành vấn đề. Có Chúa là có tất cả, được thông công với Chúa, được biết Chúa. Đối với Sa-kê đó là cái ý nghĩa quan trọng nhất. Cho nên bây giờ đền gấp 4 cũng được, Sa-kê tình nguyện đi nhiều hơn gấp đôi những gì Kinh Thánh đòi hỏi. Quý vị, có những người đi theo Chúa mà nói rằng, con muốn ngày thứ 7. Nếu mà đã đụng chạm quyền năng của Chúa rồi, ngày thứ 7, 10 ngày thứ 7 cũng vẫn có thể làm được, có phải không? 10 cái phần 10 chúng ta vẫn có thể làm được, phải không thưa quý vị? Nếu mà chúng ta còn nhẹ hạ 1/10, 2/10, 3/10, ngày thứ 7, ngày thứ nhất, chúng ta chưa thật sự vâng lời Chúa. Chúng ta phải giữ ngày thứ 7. Người nào mà đã đụng chạm quyền năng Chúa rồi, phải giữ ngày Sa-bát. Mà còn giữ hơn nữa, nhóm tối thứ 4, tối thứ 5, tối thứ 2, tối thứ 6 luôn. Mỗi ngày phải nhóm luôn. Kết bổn phận là đền gấp 2. Nhưng bây giờ Sa-kê yêu Chúa, Sa-kê đền gấp 4. bổn phận là giữ ngày Sa-bát. Bây giờ yêu Chúa, đụng chạm bởi quyền năng Chúa rồi, bây giờ giữ thêm ngày Sa-bát nữa phải không? Là mỗi ngày đều phải thông công với Chúa, rồi khi nào có cơ hội học lời Chúa, khi nào có cơ hội cầu nguyện đều đến để mà tham dự hết. Đó mới là tình, tình yêu. Còn nếu mà ồ Chúa chỉ dạy tôi giữ ngày thứ bảy, tôi tới nhà thờ ngày thứ bảy đủ rồi, thì đó là gì? Đó đâu phải là tình yêu cho Chúa, đó là bổn phận thôi. Đó là bổn phận thôi, thưa quý vị. Khi chúng ta đã được đụng chạm bởi quyền năng của Chúa rồi, những sự đòi hỏi lời Chúa không thành vấn đề nữa. Chúng ta làm hơn nữa bởi quyền năng của Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Mà nếu tôi còn nặng nề với sự dạy dỗ của Chúa, tức là tôi chưa được cứu. Tôi chưa được cứu. Tôi chưa được cứu. Tôi chưa được cứu, quý vị. Khi tôi còn phải trả giá với những gì Chúa dạy dỗ, Chúa, luật lệ của Chúa, tôi chưa được cứu. Tôi chưa được cứu. Có hai anh em sống có thói quen sống hoang đàng bằng cách là ăn trộm những con chiên của những người xóm giềng, bán lấy tiền để sống. Mà quý vị biết rồi, trộm cắp thì có ngày sẽ bị bắt. Cho nên có một ngày kia, dân làng bắt quả tang hai anh em ăn cắp. Dân làng mới quyết định, thay vì giết, dân làng mới quyết định khắc con dấu bằng lửa nóng, than, bỏ đánh con dấu, viết hai cái chữ ST, tức là sheep thieves, tức là ăn trộm chiên, ở trên trán của hai anh em. In vô, in ở trên này, sheep thieves, ăn trộm chiên. Không, thay vì giết, bây giờ viết cái chữ ST, ăn trộm chiên vào. Thế là hai anh em đi đâu người ta cũng thấy chữ ST, tức là ST, tức là cái người ăn trộm chiên. Một người xấu hổ quá, trốn khỏi làng, bỏ đi, đi biệt tâm luôn, rồi không biết ở đâu. Cái người thứ hai ăn năn hối hận, anh quyết định sửa đổi lại tính tình của mình, và anh quyết định làm sao để đền bù lại cái lỗi của anh ngày xưa đã phá hoại ở trong làng, dân chúng ở trong làng. Cho nên anh muốn làm điều lành, ai cần cái gì giúp đỡ anh tới anh giúp đỡ. Nhưng mà dân làng bây giờ không có tin anh, họ nghi ngờ. Vì anh đã từng ăn cắp quá nhiều rồi, cho nên bây giờ họ thấy anh là họ sợ, họ nghi ngờ, họ xa lánh. Nhưng mà anh quyết định là anh phải đền bù lại tội lỗi của anh. Cho nên ai bệnh anh tới anh thăm, ai cần giúp đỡ là anh giúp đỡ. Bất cứ người nào anh không có nhẹ hà, luôn luôn giúp đỡ họ. Người lớn cũng như nhỏ, anh hoàn toàn sống cho người khác. Rồi từ từ dân làng thấy anh này chân thành. Tất cả dân ở trong làng bây giờ trở thành bạn của anh, lớn cũng như nhỏ trở thành bạn của anh. Nhiều năm trôi qua, nhiều năm trôi qua, có một người khách lạ đi vào trong làng, vào trong cái quán ăn của làng, ngồi xuống để mà ăn bữa ăn. Anh thấy có một cái ông già, một người lớn tuổi đi qua trên đường làng. Mà cái ông già này đi qua đó, khi ông đi qua là người nào đang đi thấy ông là đứng lại bắt tay chào ông. Ngay cả con nít đang chơi thấy ông đi qua là chạy tới ôm ông, xong rồi mới chơi tiếp. Ai cũng kính trọng cái ông già này hết. Cái người khách này mới thấy là cái ông này là ai mà được mọi người kính trọng như vậy. Rồi người khách mới nhìn kỹ lại, thấy trên trán ông có chữ ST. Người khách mới hỏi người chủ quán, tôi thấy ông đó sao ai cũng yêu quý hết, mà thấy ở trên trán ông có cái chữ ST nghĩa là gì? ST nghĩa là gì? Cái người chủ quán suy nghĩ xong, người chủ quán mới nói rằng lâu quá là tôi quên mất, tôi không nhớ chữ là gì, nhưng mà hai chữ đó nghĩa là saint tức là thánh đồ, ST tức là viết tắt của chữ thánh đồ. Quý vị thấy không? Tất cả khi chúng ta làm sự quyết định, giống như Sa-chê làm sự quyết định, khi chúng ta đã để tâm về thuộc linh, chúng ta gặp được Chúa, sẽ có sự biến đổi trong đời sống của chúng ta. Quyền năng của Chúa sẽ ở trong lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ khác. Tôi cầu nguyện để cho tất cả con cái Chúa, tất cả những người nghe tôi kinh nghiệm được quyền. quyền năng của Chúa trong đời sống, mình sẽ thấy khác trong đời sống của mình khi chúng ta có Chúa, thưa quý vị.
Giờ đây tôi ngồi lặng mơ chốn hiên vinh đâu xanh tẩy, kia nơi ấy Chúa đến tôi khi sẽ chiều. Nhờ hồng ân của Giêsu chính tôi sẽ ở với Ngài, nhận được bao ánh sao ngời trên mẫu chiều. Có hay chăng ánh sao ngời Ngài ban cho tại nơi ấy, khi bóng thái dương lặng về nơi phía tây. Lúc thoát ly đời bận nhớ, để yên vui một đời thơ, trên mẫu chiều bao sao ngời soi sáng đây. Ngài nâng tôi ngày và đêm, cùng giao bao khắp bốn phương tin tốt lành. Hầu khi quay về quê hương, Chúa ban cho sao sáng ngời và ngợi khen Chúa muôn loài luôn sáng dày. Có hay chăng ánh sao ngời Ngài ban cho tại nơi ấy, khi bóng thái dương lặng về nơi phía tây. Lúc thoát ly đời bận nhớ, để yên vui một đời thơ, trên mao chiều chân Chúa hiến dâng lên mọi viên ngọc. Thật dịu êm niềm hân hoan bước đi trên đường lóng vàng, và ngôi sao ít hay nhiều trên mão chiều. Có hay chăng ánh sao ngời Ngài ban cho tại nơi ấy, khi bóng thái dương lặng về nơi phía tây. Lúc thoát ly đời bận nhớ, để yên vui một đời thơ.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.